Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút Độc báo cùng bạn trên FM Cần Thơ 97.3 MHz. Minh Trí và Ngọc Diễm sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin sự kiện nổi bật đang được quan tâm từ các trang báo điện tử. Chương mục cũng được phát trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, tin từ VTV Online, tỉnh Cà Mau và các bên liên quan đã phối hợp kiểm tra và xác định sân bay Cà Mau sẵn sàng khai thác tuyến bay đi Hà Nội từ ngày 29 tháng 4 tới. Sân bay đã được chuyển thêm các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo công tác phục vụ cho cả loại tàu bay phản lực, chứ không phải chỉ riêng tàu bay cánh quạt như trước đây.
Cảng hàng không Cà Mau cũng đã phối hợp với công an tỉnh xây dựng phương án phòng sự cố, phòng rủi ro cháy nổ cũng như thắt chặt công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Cà Mau sẽ vận hành đường bay thẳng 2 chiều Hà Nội, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau bởi Bamboo Airways. Chuyến bay đầu tiên được khai thác vào ngày 29 tháng 4 với tần suất 3 chuyến một tuần, thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Chuyến bay từ Cà Mau đến Hà Nội sẽ cất cánh vào lúc 9 giờ 55 phút và hạ cánh lúc 12 giờ 10 phút, còn chuyến bay Hà Nội Cà Mau sẽ khởi hành vào lúc 7 giờ 5 phút và hạ cánh lúc 9 giờ 25 phút, tổng thời gian bay khoảng 2 giờ 15 phút.
Theo Sài Gòn Giải phóng Online, tại họp báo thông tin các vấn đề kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm qua, khi phóng viên nêu vấn đề dư luận xã hội băn khoăn từ vụ 4 tiếp viên hàng không mang ma túy từ Pháp về Việt Nam được thả tự do sẽ tạo ra tiền lệ xấu. Sau này các đối tượng vận chuyển ma túy sẽ lấy lý do không biết để chối bỏ trách nhiệm. Vấn đề này đã được cơ quan chức năng giải đáp.
Theo đó, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tội phạm ma túy gây hậu quả rất lớn với con người và xã hội. Do đó, pháp luật quy định các hình thức xử phạt rất nghiêm khắc với loại tội phạm này. Có nhiều tội danh đến mức tử hình. Vì vậy, các đối tượng thường dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, theo ông Hà, dù dùng thủ đoạn nào thì bản chất các vụ án đều không thay đổi. Lực lượng điều tra phải có trách nhiệm làm rõ bản chất vụ án, không bỏ lọt tội phạm nhưng không để án oan. Gần đây nhất, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can với 5 đối tượng cố tình gài ma túy trong xe, trong nhà, hãm hại người khác. Cơ quan công an điều tra làm rõ, bắt đúng đối tượng.
Thông tin thêm về tình hình tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều hình thức lừa đảo được phản ánh như việc mạo danh giáo viên, nhân viên y tế báo tin cho phụ huynh về việc học sinh bị tai nạn cấp cứu, yêu cầu nhanh chóng chuyển tiền để đóng viện phí cấp cứu, từ đó chiếm đoạt. Qua có tình trạng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, nhân viên bảo hiểm, nhân viên viễn thông bị đặt thông tin hù dọa nạn nhân liên quan đến vụ việc đang bị điều tra, khiến cho nạn nhân hoang mang. Các đối tượng này yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền để đảm bảo và cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP để chiếm đoạt tài sản.
Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nhận thức thủ đoạn lừa đảo để phòng tránh. Theo đó, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số giấy tờ tùy thân, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào yêu cầu qua điện thoại. Khi nhận được các cuộc điện thoại có dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, người dân nhanh chóng liên hệ với người thân xung quanh, bạn bè, giáo viên chủ nhiệm của con em mình để được tư vấn làm rõ, đồng thời trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được nhận giải quyết.
Trong khi đó, trên VTV Online tiếp tục cảnh báo đến bạn đọc về một hình thức lừa đảo vô cùng tinh vi là lợi dụng công nghệ deepfake để giả giọng nói và hình ảnh của người thân để lừa đảo. Những cái bẫy mà cả những người đa nghi vẫn có thể vướng vào. Do đó, người dùng cần hết sức thận trọng để tránh bị lừa bởi loại hình tội phạm công nghệ cao này.
Đầu tiên, giọng nói và gương mặt của một người sẽ được thu thập, có thể từ các video cá nhân tự đăng tải hoặc là nếu họ đã từng được phỏng vấn ở đâu đó và được tung lên mạng. Hiện nay, các vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân vẫn diễn ra tràn lan, trong đó có thông tin hình ảnh của các nạn nhân. Đây cũng được cho là mỏi dữ liệu quan trọng để những công nghệ như là deepfake, giọng nói và gương mặt có thể khai thác, tiếp tục giăng bẫy trong cộng đồng.
Ngoài các mánh khóe lừa tiền, chỉ riêng việc gương mặt của mình có thể bị gán ghép vào bất cứ chỗ nào cũng đủ khiến cho người ta lo ngại. Đặc biệt là khi hàng ngày mọi người rất thường xuyên chụp ảnh, quay video, chia sẻ lên mạng xã hội. Đó được coi như mỏ vàng dữ liệu cho những kẻ xấu thu thập để giả mạo.
Các chuyên gia đã chỉ ra một số biện pháp để giúp người dân đối phó với các loại hình tội phạm công nghệ cao này. Theo đó, nếu như bạn nhận được một cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền gấp, trước tiên hãy bình tĩnh và xác minh thông tin. Liên lạc với người thân, bạn bè xem là có đúng là họ đang cần tiền hay không. Kiểm tra kỹ số tài khoản được yêu cầu chuyển tiền. Nếu là tài khoản lạ, tốt nhất là không nên tiến hành giao dịch. Nếu cuộc gọi từ người tự xưng là đại diện cho ngân hàng, hãy gác máy và gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác nhận cuộc gọi vừa rồi có đúng là của ngân hàng thực hiện hay không. Các cuộc gọi thoại hay video có chất lượng kém, chập chờn là một yếu tố để bạn nghi ngờ người gọi cũng như là tính xác thực của cuộc gọi. Hãy lưu giữ cẩn thận thông tin cá nhân của bạn như là số căn cước công dân, địa chỉ nhà riêng, ngày sinh, số điện thoại, tên đệm và thậm chí là cả tên của con cái, thú cưng. Những kẻ lừa đảo có thể sử dụng thông tin này để mạo danh bạn khi liên hệ với ngân hàng và những người khác.
Ghi nhận từ Sài Gòn Giải Phóng Online, tình trạng sạt lở nhiều địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nghiêm trọng và diễn ra quanh năm, không còn theo mùa như trước đây. Sạt lở bờ sông, bờ biển khiến cho đồng bằng sông Cửu Long mất đi nhiều hạ tầng như đường giao thông, nhà cửa, đất đai, uy hiếp sản xuất và sinh kế của người dân.
Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, đồng bằng sông Cửu Long hiện có gần 800 khu vực sạt lở với tổng chiều dài gần 1.000 km. Từ thống kê sơ bộ tại các tỉnh thành như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, đã có gần 20.000 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cần phải di dời. Trước tình trạng sạt lở bờ sông, đê biển ngày càng nghiêm trọng, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang tìm giải pháp bảo vệ diện tích rừng phòng hộ ven biển, bảo vệ hạ tầng và khu dân cư.
Báo điện tử VTV phản ánh hiện nay những vật dụng rất được trẻ em yêu thích lại đang được sử dụng để làm vỏ bọc cho một sản phẩm được cảnh báo là có nguy cơ cao đối với sức khỏe, đó chính là thuốc lá điện tử.
Từng có thời gian, việc sử dụng thuốc lá điện tử được xem như là biện pháp giảm mức tiêu thụ nicotine dần dần để thay thế và cai nghiện thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, y khoa hiện đại đã chứng minh đây không còn là liệu pháp đáng tin cậy. Thuốc lá điện tử thường được quảng cáo khó gây nghiện vì hàm lượng nicotine thấp, khoảng 5%, nhưng thực tế, theo chuyên gia, chính việc có thể điều chỉnh được nồng độ nicotine trong thuốc lá điện tử sẽ làm cho người hút nghiện nhanh hơn người hút thuốc lá điếu thông thường. Khó khăn trong việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời trẻ sử dụng thuốc lá điện tử chính là nó không có mùi như thuốc lá truyền thống và thường được núp bóng, dễ nhầm lẫn với các vật dụng thông thường.
Quý thính giả thân mến, lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ nhất năm 2023 quy tụ hơn 120 gian hàng với sự tham gia của các nhà hàng, tiệm bánh mì, nhà cung cấp hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, dự kiến thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm trong 4 ngày diễn ra. Lễ hội đã khai mạc vào tối ngày hôm qua và diễn ra đến hết ngày 2 tháng 4. Thông tin được báo Nhân dân điện tử đăng tải.
Thông qua lễ hội nhằm quảng bá sự độc đáo và hấp dẫn của bánh mì Việt Nam đến đông đảo người dân yêu thích bánh mì, du khách quốc tế sinh sống làm việc tại Việt Nam và lan tỏa thông điệp hình ảnh, sự hấp dẫn đa dạng thú vị của bánh mì Việt Nam đến với cộng đồng du khách thế giới. Ở Việt Nam, mọi người luôn có thể tìm cho mình một chiếc bánh mì ưng ý với vô số lựa chọn, muôn vàn biến tấu như là bánh mì ngọt, bánh mì mặn, bánh mì nhân thịt, pate, thậm chí là bánh mì tôm hùm, bánh mì bò Kobe. Ngày nay, bánh mì hiện diện từ thành thị cho đến miền quê với món ăn kèm và nhân bánh mì được chế biến một cách sáng tạo phong phú từ đặc sản của địa phương như bánh mì hến, bánh mì xíu mại cua tôm hay đơn thuần là một chiếc bánh mì chấm sữa đặc.
Khách tham quan lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ nhất còn được trải nghiệm về hoạt động diễn ra tại không gian sự kiện cùng các hoạt động đặc sắc như phần công diễn giới thiệu 105 món ăn kèm bánh mì, phần trưng bày các loại bánh mì làm từ rau củ quả Việt Nam, chương trình khởi nghiệp từ xe bánh mì dành cho phụ nữ và học viên ngành bánh, thưởng thức bánh mì tại lò, vân vân. Và thời gian dành cho đọc báo của bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.